Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1497, Hạ Phong Quốc Đô, góc truyện audio.com. Xà Liễn phi hành ở trời cao Hạ Phong Quốc Đô, nhìn như thong thả, thực ra sau khi giới thiệu một chỗ, rất nhanh liền thuấn di tiếp tục đi tới. Giới thiệu từng chỗ một, đồng bá Tuyết Ưng cũng tán thưởng, không hổ là Hạ Phong Quốc Đô, thật sự là không gì không có. Thậm chí nơi này mua bán nô lệ đều hình thành một cái phường thị lớn. Hạ Phong cổ quốc ta luật pháp nghiêm ngặt, đều là tuyệt đối cấm giết chóc, vương hầu quốc gia bên ngoài đi vào đây đều quy củ chính là vũ trụ thần. Cũng không dám kiêu ngạo, đương nhiên lấy thân phận ngươi ta liền khác, ngươi là thượng khách khanh phiền thị ta. So với vũ trụ thần quốc gia bên ngoài còn tôn quý hơn, ít nhất ở Hạ Phong cổ quốc thân phận thượng khách khanh phiền thị cũng không giống, hỗn độn cảnh trở xuống, đánh giết vài tên cũng chỉ là việc nhỏ, bất quá tốt nhất là thu liễm chút, có chút bối cảnh lớn lai lịch lớn vẫn đừng tùy ý giết chóc mới thỏa đáng, nếu không chung quy có chút phiền toái nhỏ. Phiền Thiên Sủng nói, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn một quốc gia bên ngoài đến, ở Hạ Phong quốc đô tự nhiên hạ thấp chút mới thỏa đáng. Đương nhiên lấy tính tình hắn, ở Nam Vân Quốc cũng không thích khi dễ người, chỉ có ai chọc hắn, hoặc là nhìn thấy một ít ma đầu, hắn mới có thể nhịn không được ra tay. Lấy quyền thế phiền thị có chuyện đều có thể giúp hắn giải quyết. Tuy cấm giết chóc nhưng nếu là mua nô lệ, giết cũng không có tội. Phiền Thiên Sủng nói, có chút người muốn phân tích nhục thân, thậm chí cải tạo thân thể, đa phần đều mua rất nhiều nô lệ đều là bắt ma đầu, hoặc là có tội lớn, hoặc là người tu hành quốc gia bên ngoài đối ngoại chinh chiến bắt về. Trên một cái ngã tư đường Hạ Phong quốc đô, hai gã người tu hành đang sóng vai đi tới tán gẫu, một người trong đó là ba thỏa thần mà Đông Bá Tuyết Ưng ở Đồ Hoa quốc đã cứu. Rượu ngon lục phong ra đại sư huynh thích nhất, ngươi chỉ cần đem đại sư huynh làm vui vẻ, đại sư huynh tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi. Thanh niên gầy gò ít tuổi bên cạnh cười nói, ba thỏa thần gật đầu. Hắn này đã bái vào một nhà tông phái trong Hạ Phong quốc đô, là tông phái rất nhỏ trong Hạ Phong quốc đô, bất quá có thể ở quốc đô mở tông phái, tông chủ cũng là một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, nghe nói là đệ tử thương thị. Dưới trướng tông chủ cũng có một đám đệ tử, trong hàng đệ tử thân truyền chỉ có đại sư huynh đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9, dạy đệ tử, đều là đại sư huynh chỉ dạy. Ta hiện tại chỉ là một ngoại môn đệ tử, lấy lòng đại sư huynh tu hành cho tốt, đợi đến thực lực mạnh tích góp bảo vật nhiều chút là có thể bái nhập tông phái lợi hại hơn. Ba thỏa thần âm thầm lên kế hoạch, một ngày nào đó ta sẽ lại lần nữa quay về Đồ Hoa quốc cho báo thù ba thỏa nhất tộc ta. Về phần hiện tại, hay là cần cần cù và thật thà khẩn điệu thấp tu hành đi, ở Hạ Phong quốc đô, hắn bực này thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hả, ba thỏa thần bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời cao, hắn nhìn thấy trong trời cao ước chừng 8 kim trảo liệt hỏa thú lôi kéo một xa liễn hào hoa xa xỉ. Xa liễn thực bá đạo, phát ra hỏa diễm che lấp phạm vi hơn ngàn dặm, ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh, mà hai vị ngồi trên xa liễn, một là nam tử cao béo, khí tức mênh mông cuồn cuộn tựa như so với kẻ địch Dương thị lão tổ của mình còn bá đạo hơn. Một vị khác lại là một thiếu niên áo trắng, ân nhân, góc truyện audio.com. Ba thỏa thần ngẩn ra nhìn, hắn nhận ra được thiếu niên áo trắng nọ đó là Ứng Sơn Tuyết Ưng ân nhân cứu hắn. Thanh niên gầy trẻ tuổi bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn theo, vừa thấy xa liễn nọ, đặc biệt nhìn thấy chữ phiền, liền sợ tới mức lập tức cúi đầu, cũng lập tức lôi kéo ba thỏa thần, truyền âm quát. Ngươi muốn chết sao, đó là xa liễn đệ tử trung tâm phiền thị mới có thể cưỡi, ngươi nhìn chằm chằm, không cẩn thận chọc giận, giết ngươi như bóp chết con dẹp. Ồ, ba thỏa thần cũng lập tức cúi đầu. Hắn cũng biết trực tiếp nhìn chằm chằm một vị siêu cấp cường giả xem là thực thất lễ. Gặp chút ma đầu, ma tính sát tính nặng, sợ sẽ là trực tiếp giết. Giết kẻ yếu, một cái ý niệm trong đầu là được. Đó là Phiền Thiên Sủng, là đệ tử thiên tài phiền thị nhất tộc, thực được phiền thị coi trọng. Thanh niên gầy trẻ tuổi ở Hạ Phong quốc đô lâu tự nhiên nhận ra, cúi đầu không dám xem nhiều, truyền âm nói, hắn thiên phú cực cao, nghe nói đã phái đi Nam Vân quốc chủ trì một phương, có thể so với tông chủ ta ở trong thương thị càng được trọng dụng. Thiếu niên áo trắng bên cạnh, ngay cả Phiền Thiên Sủng đều nhiệt tình như vậy, thực lực địa vị tuyệt không thua gì Phiền Thiên Sủng. Cao thủ phiền thị bực này, ở Hạ Phong quốc đô đó là đi ngang. Đó là vũ trụ thần nước khác, ở Hạ Phong cổ quốc cũng không dám trêu chọc tam đại gia tộc. Ba thỏa thần gật đầu, nhanh đi thôi, cái này cách người ta quá xa xôi. Thanh niên gầy trẻ tuổi thúc giục nói, Hạ Phong quốc đô, có một tòa ma sơn cực lớn, sơn mạch liên miên, phạm vi rộng có thể so sánh toàn bộ Nam Vân quốc đô. Bất quá ở Hạ Phong quốc đô, cũng chỉ là chiếm một góc nhỏ mà thôi, nơi này đó là chỗ của phiền thị ở quốc đô. Hô, hô, phiền thị ma sơn, phát ra khí tức cũng rất lạnh lẽo. Đồng Bá Tuyết Ưng cùng Phiền Thiên Sủng sớm đã đi xuống Xa Liễn, hai người sóng vai bay đi, ở phía sau Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ đi theo một vị phó tổng ma long. Cao thủ nhiều như mây, Đồng Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác được trong từng tòa sơn mạch liên miên, nhiều chỗ đều phát ra khí tức khủng bố, có chút hỏa diễm khủng bố quay cuồng, có chút địa phương lại là có hồ sâu đang quay cuồng. Ta trước đưa ngươi đi chỗ ở tạm thời đừng đi loạn, có chút địa phương đều là cấm địa. Ngươi làm thượng khách khanh, rất nhanh liền có một chút vật phẩm đưa đến, ngươi sẽ biết quy củ trong phiền thị ma sơn này. Phiền Thiên Sủng nói, chỗ ở của ngươi lần này, là cùng bốn vị khác tạm thời cùng một chỗ, bọn họ cũng là tham gia lần hành động này. Vừa dứt lời, Phiền Thiên Sủng liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, buông xuống một ngọn núi, Phó Tổng Ma Long cũng hạ xuống ngoan ngoãn trầm mặc đi theo, trên đỉnh núi có một ít nhà cửa lịch sự tao nhã liên miên. Thiên Sủng, đây là người kêu Ứng Sơn Tuyết Ưng kia. Ba vị nam tử đứng ở cách đó không xa, khí tức khác nhau, có mũi nhọn như đao, có nội liễm rất nặng, cũng có quỷ dị khó lường. Trong đó vị nam tử giáp khải tuyết trắng mũi nhọn như đao, đôi mắt tản ra chiến ý sắc bén, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đều mơ hồ có biển máu ngập trời bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng là đại cao thủ hư giới ảo cảnh, sao lại để ý điểm đánh sâu vào ấy? Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã biết được thân phận vị khiêu khích này. Cách chương.